câu hỏi của đồng tu Bắc Kinh. Người giảng: lão pháp sư Tịnh Không. Thời gian: ngày 8 tháng 2 năm 2012. Giảng tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà, Hồng Kông. Các vị đồng tu, các vị pháp sư, xin mời ngồi. Buổi giảng kinh hôm nay dành ra nửa giờ đồng hồ. Buổi tối hôm qua có đồng tu từ Bắc Kinh mang đến cho tôi 10 câu hỏi, đều là gần đây giảng kinh đã nói đến. Đặc biệt là ở trong khoa chú tập 94 có nói đến những lời nói ngay trong tai nạn nêu ra câu hỏi này, đưa ra từ trong tập điển này. Hỏi có một đồng tu đơn độc đem cái tập điển này rút gọn lại thành một đĩa lưu truyền rộng khắp, đây không phải là một việc tốt, đó là việc không nên làm. Muốn lưu truyền thì phải lưu truyền trước sau đầy đủ, bởi vì nếu như trước sau đều xem qua hết thì không vấn đề gì xảy ra. Cho nên việc này là thuộc về trích dẫn cắt xén, chỉ nghe cái đoạn đó trước sau đều không biết, cho nên sẽ sinh ra một số hiểu lầm. Nếu bạn nghe qua hết một lượt thì vấn đề được giải quyết rồi. Sự việc này xảy ra vì cho rằng ngày 21 tháng 12 năm 2012 tai nạn nhất định sẽ xảy ra. Tôi không hề nói như vậy. Tôi trước giờ không hề chấp nói nhất định. Tôi chỉ nói tôi xem qua rất nhiều tin tức, chỉ nói có khả năng. Thế nhưng trong tin tức là quyết định đi nữa thì tôi cũng không cho là việc gì. Tại vì sao? Phật đã nói với chúng ta, Phật nói pháp không có định pháp. Tại vì sao không có định pháp? Bất cứ sự việc gì trên thế giới đều không nhất định, nó là đang thay đổi mỗi ngày. Vận mạng của con người cũng là như vậy. Các vị xem liễu phẩm tứ quấn thì liền biết được. Tiên sinh Viên Liễu Phàm 15 tuổi đã được cổng tiên sinh đoán mạng, đã đoán được rất chuẩn, đoán được nhiều năm. Đoán cuộc đời ông khi ông đến 53 tuổi thì mạng chung. Từ đó về sau, tiên sinh Liễu Phàm ở ngay trong 20 năm, mỗi năm gần như là đoán được rất chuẩn. Cho nên tâm của ông chết lặng, không có ý niệm nào. Ông nói tôi có ý niệm cũng không ích gì. Nhật bản từ chỗ đâu mà có? Do đời trước tu mà được. Trên thực tế mỗi ngày Nhật bản cũng đang thêm bớt cộng trừ đi. Vì khởi tâm động niệm gì? Khởi lên một niệm thiện thì bạn được thêm vào, khởi lên một điểm ác thì bị giảm đi. Đại ác liền trừ, đại thiện thì được nhân vào. Nó ngày ngày có thêm bớt cộng trừ, bạn làm sao có thể nói nó là nhất định? Phật cũng không thể nói nhất định. Cái đạo lý này chúng ta phải hiểu. Nhất là hiện tại lượng tử lực học đã phát hiện ra một số bí mật của vũ trụ đã báo cáo với chúng ta. Chúng ta sau khi xem rồi hoàn toàn tương đồng mà trên kinh Phật đã nói, hoàn toàn giống nhau. Trong đó có một nguyên tắc chung, chính là không có định pháp. Phật đã nói tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Hiện tại khoa học gia lượng tử đã chứng minh cái tâm tưởng đó trước một giây cùng sau một giây là không như nhau, thì bạn làm sao có thể nói là nhất định? Nói có đây có thể nói là đã quá nghiêm trọng rồi. Mỗi ngày đều có thay đổi. Tai nạn đó từ nơi nào mà có ra? Tai nạn từ nơi ý niệm bất thiện mà tạo thành. Chúng ta một niệm hướng thiện, tai nạn liền được hóa giải rồi. Cho nên năm trước có mấy vị khoa học gia hội nghị ở Sydney, hội nghị 2 ngày. Học viện của chúng ta có phải 8 đồng tu đến tham gia. Pháp sư Định Quảng cũng có tham gia hội nghị này. Nghe qua báo cáo của họ, ngày đầu tiên thì nghe qua báo cáo những thành tựu của các nhà lượng tử học gần đây phát hiện ra, đã làm ra báo cáo. Suốt ngày hôm sau thì chuyên thảo luận vấn đề của 2012. Đến sau cùng là do tiến sĩ Frieden, Hoa Kỳ, ông làm tổng kết. Khi tổng kết nói với chúng ta, năm 2012 không phải là ngày tàn, ngày 21 tháng 12 không phải là ngày tận cùng. Hy vọng cư dân trên địa cầu này ở vào thời gian đó có thể thức tỉnh. Mọi người đều có thể làm đến được bỏ ác dương thiện, cải tà quy chánh, đoan chánh tâm niệm, tai nạn này liền sẽ không còn, liền có thể quá giải. Cái lý này là căn cứ từ đạo lý của lượng tử học mà biết được. Đạo chính là tất cả các pháp. Giống như Phật đã nói, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, đó là từ ý niệm. Một niệm ác của chúng ta khởi lên là hiện tượng của tai nạn. Khi một niệm thiện khởi lên, tai nạn này liền không có. Hoàn toàn giống như Phật Pháp đã nói. Cho nên không thể nói nhất định có thể xảy ra. Nói nhất định xảy ra ở vào mức độ nào cũng đều không thể nói. Mỗi ngày đều có tăng thêm giảm bớt. Nếu như cái ác niệm này của chúng ta bị vượt quá thì tai nạn này có thể sẽ xảy ra sớm hơn. Không phải là ở vào ngày hôm đó, có thể sớm hơn một năm, có thể sớm hơn mấy tháng. Nếu như khi niệm thiện của chúng ta nhiều, đè bẹp đi những ác niệm này, thì tai nạn sẽ bị đẩy lùi. Có thể lùi lại vài năm, lùi lại mười mấy năm, nó sẽ lùi lại, cho nên nó không nhất định. Hoàn toàn ác niệm của chúng ta không có, niệm thiện khởi lên, tai nạn này liền sẽ không có, hoàn toàn quá giải hết. Cho nên bí mật của niệm lực gần đây được khoa học gia phát hiện. Việc này rất có đạo lý. Những gì Phật nói ra 3.000 năm trước, hiện tại 30 năm gần đây được khoa học gia phát hiện, hoàn toàn giống như Phật đã nói. Ngày trước chúng ta không xem thấy báo cáo của khoa học. Đối với Phật đã nói, tin Phật, Phật không vọng ngữ. Phật nói ra chúng ta tin tưởng, thế nhưng cái đạo lý này không thông, luôn là có nghi hoặc. 99% tin tưởng Phật, vẫn còn có một phần nghi hoặc, đó cũng vẫn là nghi hoặc. Ngay khi chúng ta xem thấy báo cáo của khoa học, đến khi nào nghi hoặc này dứt hết, chúng ta mới hoàn toàn tin tưởng, không có chút nào nghi hoặc. Cho nên ý niệm làm chủ tất cả. Cái đạo lý này chúng ta không thể không biết. Hỏi cho đến nói khuyên người buông bỏ tất cả thế giới, niệm Phật cầu giảng sanh, thế là có một số người từ bỏ công việc, buông bỏ gia đình, hoặc tập trung lại một chỗ, hoặc ở trên núi, hoặc ở riêng một mình trong phòng, hoặc một loại trường hợp nào đó, mọi người tập trung lại cùng nhau không ăn, không uống không ngủ, muốn học pháp sư Quán Ca niệm Phật vãng sanh, và còn nói đây là phương pháp tốt mà lão pháp sư dạy cho chúng ta tránh khỏi tai nạn năm 2012, tạo ra ảnh hưởng rất xấu cho quốc gia và xã hội. Trong tâm đệ tử có nghi hoặc, xin lão pháp sư giải thích. Đây là do cắt xén lời văn mà sanh ra. Đem mấy tập mà tôi giảng trước và sau, đại khái là 6 đến 7 tập, sau khi bạn xem qua hết thì vấn đề này liền được giải quyết. Không phải là như vậy. Trên kệ khai kinh có nói, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Ý nghĩa mà tôi giảng các vị không hiểu rõ, các vị đã hiểu sai rồi. Đó là cái ý của chính các vị, không phải là ý của tôi. Nếu như học Phật, nếu là chân thật vì chính mình, vì từ tư từ lợi, Thích Ca Mâu Ni Phật lại hà tất phải giảng kinh dạy học suốt 49 năm khổ cực như vậy để làm gì? Tại vì sao Ngài không vào Đại Niết Bàn? Tại vì sao không đi đến thế giới cực lạc, lại đi làm việc khổ cực này có ý nghĩa gì? Nhà Phật nói từ bi ở đâu? Học Phật, tôi thường hay nói, học Phật việc tốt nhất trước tiên chính là vì biết được sinh mạng là vĩnh hằng, ta không hề chết. Chết, thân thể thì có sanh diệt, ta thì không có sanh diệt. Thông thường chúng ta nói ta là cái gì? Linh hồn là ta. Người nước ngoài cũng thừa nhận. Trong Phật Pháp gọi là thần thức. Đây là cái ta chân thật. Nếu như ta có sanh tử mà nói, còn đi đầu thai gì đó, còn có cái gì là kiếp trước đời sau? Không hề có. Cho nên vấn đề chính ngay chỗ này. Chân thật từ nơi Phật Pháp nói. Phật Pháp vẫn không gọi là linh hồn, gọi là linh tánh. Kỳ thật, linh hồn, cái hồn đó tuyệt nhiên không linh. Nếu như là linh, thì nó sẽ chọn thế giới cực lạc để đi. Hà tất phải đi vào sáu cõi luân hồi chứ? Không linh. Cho nên hồn là mê hồn, quyết định không phải là linh hồn. Khổng Tử nói rất hay. Khổng Tử đã nói ở trong Di Hệ Từ, du hồn di biến. Trong đây nói được rất hay. Bởi vì hồn đích thực là biến hóa của nó quá lớn, tốc độ quá nhanh. Nói du hồn là nói được rất chính xác. Có thể thấy được Khổng Tử không phải không biết. Đối với việc này, ông nói du hồn di biến chính là nói sáu cõi luân hồi, nói tinh khí di nhật. Đó chính là nói quan hệ của hiện tượng tinh thần cùng hiện tượng vật chất. Ngày nay khi chúng ta từ nơi tri thức của lượng tử lực học để giải thích hai câu nói này thì rất dễ dàng hiểu rõ. Hiện tượng vật chất đích thực là do hiện tượng tinh thần biến hiện ra. Cho nên tinh khí di vật, du hồn di biến, mười pháp giới y chánh trang nghiêm, chánh báo chính là du hồn di biến. Căn cứ vào cái gì để thay đổi? Căn cứ vào ý niệm của chính mình. Cho nên ý niệm, khi ý niệm sanh ra, thánh nhân Trung Quốc nói rất hay, bổn tánh vốn thiện. Phật nói được rất hay, tất cả chúng sanh vốn là Phật. Thích Ca nói vốn dĩ là Phật. Tổ tông Trung Quốc nói bổn tánh vốn thiện là một ý nghĩa. Vốn thiện không phải là thiện của thiện và ác. Vốn thiện, cái thiện đó là tán thán, nó quá viên mãn, không có chút kém khuyết nào. Thích Ca Mâu Ni Phật ở trong Kinh Hoa Nghiêm đã nói một câu, nói rằng tất cả chúng sanh đều có trí tuệ đức tướng Như Lai. Đây chính là bổn thiện. Có trí tuệ viên mãn, có đức hạnh viên mãn, có tướng hảo viên mãn. Tướng hảo là thuộc về phước báo, cho nên tướng hảo phước báo đều là viên mãn. Đây là vốn thiện. Mê mất đi tự tánh, trí tuệ đức tướng của chúng ta liền bị bóp méo đi, vặn cong đi. Có khởi được tác dụng hay không? Có tác dụng gì vậy? Hoàn cảnh hiện tiền của chúng ta chính là tác dụng. Thế nhưng tác dụng này đã bị bóp cong đi rồi. Giáo dục của Phật là gì? Không gì khác hơn, dạy bảo chúng ta làm thế nào để quay về với tự tánh. Giáo dục của truyền thống Trung Quốc là dạy cái gì? Vậy chúng ta quay về với bổn tánh thì sẽ trở thành tánh nhân. Nếu quay về chưa được đến nơi, đó là hiền nhân. Đang trên đường quay trở về, đó gọi là quân tử. Ở trong Phật Pháp cũng là như vậy. Quay về được viên mãn thì gọi là Phật Đà. Quay về chưa được đến nơi thì gọi là Bồ Tát. Đang trên đường quay về đó là A-la-hán. Cùng đồng một đạo lý. Đây là thánh học, học vấn của thánh nhân. Chân thật làm đến được viên mãn, cứu cánh triệt để. Cho nên Phật Pháp ở thế gian không lìa thế gian giác. Câu nói này quan trọng. Hay nói cách khác, lìa khỏi thế gian thì bạn không thể giác. Bạn không rời thế gian thì bạn mới có thể giác. Làm sao mà bạn có thể từ bỏ đi công việc, buông bỏ gia đình? Đấy là không gánh vác trách nhiệm. Là học Phật hiểu biết không thấu triệt. Nghe lời truyền miệng, không nên có cách làm như vậy. Xuất gia có thể thành Phật là đúng. Thích Ca Mâu Ni Phật đã biểu diễn chúng ta xem thấy, xuất gia thành Phật, tại gia cũng có thể thành Phật. Khi Thích Ca còn tại thế, người bên ngoài không biết, người học Phật thì biết. Có hai vị Phật đồng thời xuất hiện, còn có một vị Phật ở tại gia, Duy Ba Cần Cư Sĩ là Phật ở tại gia. Người không học Phật thì không biết. Cư sĩ Duy Ba nói Pháp, Phật Thích Ca phái Mục Kiền Liên, Xá Lợi Phất, những vị đại đệ tử này đến nghe kinh, đến học tập với cư sĩ Duy Ba. Nhìn thấy cư sĩ Duy Ba, đảnh lễ ba lại, đi nhiễu ba vòng, lễ tiết cũng hoàn toàn giống như thấy Phật. Việc này các vị xem qua kinh Duy Ma Cật thì biết. Nói rõ cái gì? Phật Pháp là sư đạo. Sư đạo, lão sư là lớn nhất. Chỉ cần họ là thân phận của lão sư, bạn muốn học tập với họ thì bạn liền phải tôn sư trọng đạo. Người xuất gia cùng học với người tại gia. Người tại gia là lão sư. Ba vị lão sư của tôi, trong ba vị này, lão cư sĩ Lý Bình Nam chính là cư sĩ tại gia. Tôi xuất gia học với ông, đối với ông cũng là lễ bái. Không thể nói ông là người tại gia, ta là xuất gia, cao hơn so với ông một bậc. Vậy thì xong rồi. Đây là việc cần phải nên hiểu, không thể nào không biết. Người học Phật tại gia thì bạn phải dùng phương thức của tại gia. Xuất gia học Phật, bạn chân thật là xuất gia. Bạn phải đem việc gia đình của bạn xếp đặt cho tốt. Xuất gia, việc quan trọng nhất phải đồng ý của cha mẹ. Nếu như bạn còn có vợ, con cái, vợ và con cái của bạn phải đồng ý. Không đồng ý thì bạn không thể xuất gia. Việc này trên giới luật đều có quy định. Cho nên không thể không gánh vác trách nhiệm. Học Phật rồi, học Phật chính là học làm ra một tấm gương tốt. Cá nhân bạn ở trong xã hội là một tấm gương tốt, làm tấm gương tốt trong mọi người. Bạn ở gia đình của bạn là một tấm gương tốt cho tất cả hết thảy gia đình trên thế giới. Bạn từ nơi nghề nghiệp, không luận là ở nơi nghề nghiệp nào, bạn ở nơi nghề nghiệp đó đều là tấm gương tốt nhất, là mô phạm. Thế nên Thích Ca Mâu Ni Phật, nghề nghiệp của Ngài là giáo dục, là giáo học. Ở trong giáo dục, Ngài đích thực làm đến được thầy giáo tốt nhất, tấm gương tốt của thầy giáo. Giáo học chưa từng kém khuyết buổi nào. 49 năm như một ngày. Thái độ giáo học cũng giống như Khổng Tử, không phân quốc tịch, không phân chủng tộc, không phân tôn giáo tín ngưỡng. Người đến thì không từ chối, người đi thì không lưu giữ. Hơn nữa đều là giáo dục nghĩa vụ, không có nhận học phí. Thời gian học tập của bạn dày gắn tùy theo ý bạn. Cho nên bằng lòng trọn đời đi theo Thích Ca Mâu Ni Phật, việc này trên kinh điển có ghi chép 1255 người, đó gọi là chúng thường tùy. Số không đi theo trọn đời, thân cận Phật Đà mấy ngày, mấy mươi ngày, hai ba năm thì rất nhiều, sau đó thì không có ghi chép. Đủ thứ hạng người đi theo học với Ngài, không có ai là không có được đại hoan hỷ, pháp hỷ sung mãn. Việc này nhất định phải biết. Nói không ăn không uống, Thích Ca Mâu Ni Phật mỗi ngày đi ra ngoài khất thực, Ngài còn phải ăn cơm, Ngài còn phải nghỉ ngơi. Thời xưa Ấn Độ, ngày đêm chia làm 6 thời, ngày 3 thời, đêm 3 thời. Buổi tối thời gian nghỉ ngơi là nửa đêm. Nửa đêm chính là hiện tại, buổi tối 10 giờ đến 2 giờ khuya, 4 giờ đồng hồ, thời gian của họ nghỉ ngơi. Đời sống rất có quy luật. Tại gia học Phật cũng không ngoại lệ. Cho nên học Pháp Sư Quán Ca, không học được Pháp Sư Quán Ca, tại vì sao? Bạn không có loại tâm chân thành đó của ông, bạn không có cái tâm cung kính đó của ông. Trong 3 ngày thì ông có thể niệm ra được Phật, bạn 30 ngày cũng không niệm ra được. Không tin thì bạn cứ thử xem. Chân thành đến tột điểm. Ông cũng là có một nghịch tăng thường duyên giúp ông. Vì sao vậy? Ông đã tạo ra rất nhiều tội nghiệp. Những tội nghiệp đó đều là tội nghiệp của địa ngục. Ông sợ đọa địa ngục, cho nên bức ông không thể không chân thành. Vậy thì phải dạng phần chân thành. Dạng phần chân thành thì tội của ông liền xám hết. Ngày nay chúng ta còn có nhiều vọng tưởng tạp niệm như vậy ở bên trong, thì bạn làm sao có thể tìm ra được Phật? Không thể nào. Nếu như thật chân thành rồi thì bạn sẽ không viết gửi đến đây những lời này, một vọng niệm cũng không có. Bạn vẫn còn viết hỏi tôi nhiều thứ đến như vậy, có thể thấy được bạn chưa được. Đây là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai, lão Pháp Sư ở tập 95 Khoa Chú Khai Thị nói, các vị không tin, tôi tin. Các vị không làm, tôi làm. Ngài nói đến chữ tin là gì? Làm là làm việc gì? Cho nên văn trước và sau bạn không có xem, nên bạn không biết chỗ này một việc đơn giản nhất chính là nhân quả. Trong nhân quả mới có kết hung quả phước, có thiện ác, có quả phước. Sự việc này không cần người khác phải nhắc nhở chúng ta, chính mình rất rõ ràng. Trong kinh dịch Trung Quốc đã nói, nhà nào làm nhiều việc thiện, ác dư thừa việc vui. Nhà nào làm nhiều việc ác, ác dư thừa việc xấu. Bạn phải chân thật hiểu được hai câu nói này, bạn sẽ yêu quốc gia, bạn sẽ yêu dân tộc này. Vì sao vậy? Ngàn vạn năm trước, lão tổ tông đã tích thiện, tích đức. Ngày hôm nay, tai nạn trên cả thảy địa cầu này không phải là chúng ta nói, mà là người nước ngoài nói. Bạn xem thấy, tin tức tai nạn của chúng ta ở đây từ được đâu mà ra? Từ phát thanh truyền hình mà có, môi giới truyền hình đều là người nước ngoài. Ngày 21 tháng 12 năm 2012, cái tin tức này là lời dự đoán của Maya cổ xưa Trung Mỹ Châu. Từ đó mà ra, người trên toàn thế giới đều biết. Cho nên năm nay, đến cái năm này, mọi người xem thấy tai nạn nhiều đến như vậy, thế giới động loạn đến như vậy, lòng người hoang mang. Bao nhiêu người muốn tìm một chỗ an toàn để đi đến nơi đó, không nơi nào là an toàn cả. Tâm địa của bạn lương thiện là an toàn nhất, không có ác niệm, đó là chỗ an toàn nhất. Nếu như hưởng cái đức của tổ tông ở trên toàn thế giới, tổ tông của chúng ta chân thật là hành thiện tích đức, dùng luân lý đạo đức nhân quả để giáo huấn chúng sanh. Người Trung Quốc đã phế bỏ đi lời dạy của lão tổ tông, không cần nữa, nhất là không quá 200 năm nay, một vạn mấy ngàn năm. 200 năm thì không xem là dài. Người của 200 năm này có lỗi với lão tổ tông. Mở đầu giai đoạn này, rất nhiều người đều biết, từ khi Thái Hậu mở đầu giai đoạn. Cho nên chúng ta thường hay nghĩ, từ khi Thái Hậu trình độ văn hóa không cao, tự làm theo ý mình. Triều nhà Thanh từ khi mở nước rất tôn kính đối với Phật. Đại đức trong Phật môn đều gọi là quốc sư, tự xưng là đệ tử, thường hay thỉnh giáo với những vị thầy này. Chỉ có từ khi Thái Hậu đem phế bỏ đi việc này, không còn mời những chuyên gia học giả của Nho Thích Đạo vào trong cung để dạy học nữa. Đây là từ khi Thái Hậu phế bỏ. Khi gặp khó khăn thì sao? Từ khi Thái Hậu mê tín, dựa vào xem bóc bói quẻ, hội thần linh, như vậy mà mất nước. Việc này là năm xưa đại sư chuyên gia nói với tôi. Cho nên tôi mới biết rõ được Mãn Thanh mất nước là do nghe theo lời của quỷ thần. Nếu bạn nghe theo những cao tăng đại đức, những bậc có trí tuệ chỉ đạo bà mà nói, sẽ không có kết quả như vậy. Từ khi Thái Hậu tự xưng là lão Phật gia, bạn thấy những tổ tông của bà đều xưng là đệ tử đối với Phật, còn bà thì biến thành lão Phật gia. Phật Bồ Tát đều bị giáng xuống một cấp, bà ở trên Phật Bồ Tát. Cái việc làm này có ảnh hưởng quá lớn, trên làm dưới làm theo. Từ quan viên chính phủ cho đến dân gian, đối với truyền thống văn hóa, đối với Phật Pháp, liệt bị giáng thấp. Lòng tin dần dần bị suy yếu. Cho nên, đến khi bản thân mất nước, Sau khi dân quốc thành lập, xã hội Trung Quốc động loạn, luôn luôn không có ổn định. Chân thật khi bên ngoài có được ổn định, đó vẫn là Cộng hòa Nhân dân xây dựng đã nhiều năm đến như vậy. Vào trước đó đều là chiến loạn, cho nên truyền thống văn hóa không có người giảng, không có người học. Thế là chúng ta rất xa lạ đối với truyền thống văn hóa Trung Quốc, không hề biết gì đối với Phật Pháp. Khi chúng ta còn trẻ cũng là như vậy, không tin tôn giáo, nhất là đối với Phật giáo. Bởi vì xem thấy trong chùa miếu cũng quá nhiều vị thần, đây chính là trong tôn giáo đã gọi tạp thần giáo, đa thần giáo. Tạp thần giáo, đa thần giáo, mà trong các tôn giáo đã nói tôn giáo cao cấp chỉ có một thần. Cho nên đã tạo ra quan điểm sai lầm nghiêm trọng, mãi ảnh hưởng chúng ta không có hảo cảm đối với tôn giáo, cũng không muốn bước vào chùa miếu. Tôi học Phật đã nói qua cho các vị nghe rất nhiều lần, tôi học triết học với giáo thọ Đông Phương Mỹ, nhờ vào lão sư người giảng cho tôi một bộ triết học khái luận. Cái chương sau cùng là triết học Phật Kinh, và lúc đó tôi cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Nói Phật giáo là tôn giáo, là tôn giáo cấp thấp, thì đó làm gì có triết học. Lão sư Phương nói với tôi, anh còn quá trẻ, anh chưa hiểu. Ông nói Thích Ca Mâu Ni là nhà triết học vĩ đại nhất trên thế giới, việc này từ trước đến giờ chưa từng nghe qua, không có người nào giảng nói. Ông nói triết học Kinh Phật là nền triết học cao nhất của triết học thế giới, đây là nguyên văn lời nói của ông. Lại nói với tôi, học Phật là hưởng thụ cao nhất của nhân sanh. Tôi từ nơi chương triết học này mà hiểu rõ ra, đem tất cả cách nhìn sai lầm của tôi từ quá khứ hoàn toàn thay đổi lại. Lão sư nói với tôi, ngày nay triết học Kinh Phật không có ở trong chùa miếu. Tôi hỏi vậy ở đâu? Ông nói ở trong kinh điển. Ông nói ngày trước những xuất gia đều là người có học vấn, có đức hạnh, chân thực là đại đức. Những người xuất gia hiện tại thì không học kinh điển. Kinh điển thì họ cất giữ ở nơi đó, họ không phiên dịch, họ không xem. Ông nói nếu anh muốn học thì phải từ trong kinh điển mà thâm nhập. Những lời nói này đã khởi lên tác dụng rất lớn đối với tôi. Nếu như ông không nói những lời này trước, tôi đến chùa miếu tìm người xuất gia thì liền sẽ mất lòng tin đối với lão sư. Cho nên tôi liền thỉnh giáo với thầy. Tôi hỏi thưa thầy, triết học Phật Kinh thầy học được từ nơi đâu? Ông nói với tôi, thời kỳ kháng chiến, ở trong thư viện Đại học Trung ương. Có một lần bị bệnh, bạn bè giới thiệu ông đến núi Nga Mi để dưỡng bệnh. Núi Nga Mi rất là thanh tịnh, ở ngay trong chùa để dưỡng bệnh. Ông nói trong chùa không có báo chí, tạp chí gì cả, và lúc đó thiết bị rất kém, ngay đến điện cũng không có. Ông nói chỉ có xem Kinh Phật, rảnh rỗi không việc gì lấy Kinh Phật ra để tiêu khiển, xem trong đó nói cái gì, càng xem càng có hứng thú, càng xem càng hấp dẫn. Do như vậy mà ra, tôi theo lão sư ngày hơn 20 năm. Tôi xem thấy trên giá sách của ông đều có để Kinh Phật, không có ngày nào mà ông không xem Kinh Phật. tôi mới tin tưởng ông. Nếu ông muốn đem kinh Phật giới thiệu cho tôi không xem thấy ông ngày ngày xem kinh Phật, thì tôi không có lòng tin đối với ông. Ông thật có xem, ngày ngày xem. Hơn nữa, buổi tối khóa trình dạy trong trường học đều là kinh Phật chủ đề chính. Ở trường Đại học Đài Loan, giảng Phật học Ngụy Tấn. Phật học Tùy Đường, Phật học Đại Thừa, dạy những giáo trình lớn này. Từ sau khi nghỉ dạy ở Đại học Đài Loan, Đại học Bổn Nhân mời ông đi. Ông ở lớp tiến sĩ Bổn Nhân khai giảng triết học Hoa Nghiêm. Hơn 20 năm cuối đời thảy đều giảng triết học Phật Kinh. Vậy có thể không tin tưởng sao? Sau cùng ông quy y. Thầy quy y của ông là Hòa Thượng Quảng Khâm. Chính ông lúc đó cũng đã có bệnh rồi. Là năm 1977, tôi đến Hồng Kông để giảng kinh. Lần đó tôi đến là giảng luôn 4 tháng. Trước khi đi, tôi đến thăm ông. Ông liền nói với tôi, thân thể tinh thần đều kém hơn xưa nhiều. Ngày trước làm việc không biết mệt, hiện tại ông cảm thấy có chút mệt. Con người này rất là lạc quan, xem rất nhẹ đối với sanh tử. Tôi ở Hồng Kông 4 tháng, giảng tròn 4 tháng. Trước 3 ngày khi tròn 4 tháng thì ông ra đi. Đại bác gọi điện nói với tôi, lão sư Phương qua đời. Cho nên kinh khi vừa giảng xong, lập tức trở lại Đài Loan tham gia nghi thức cáo biệt ông, chính là nghi thức truy điệu, giúp đóng quan cho ông. Năm đó ông 75 tuổi. Rất đáng tiếc, nếu như ông sống thêm 10 năm sẽ có ảnh hưởng rất lớn đối với Phật giáo Đài Loan. Ông chánh thức quy y với lão Hòa Thượng Quảng Khâm, trở thành đệ tử tại gia của nhà Phật. Ông ra đi quá sớm, thật là đáng tiếc. Cho nên nhiều năm đến nay, tôi học Phật đến nay là 61 năm, giảng kinh dạy học 54 năm. Tôi xuất gia là do Đại sư Chương Gia chọn cho tôi. Hơn nữa bảo tôi học Thích Ca Mâu Ni Phật. Mấy câu nói này rất quan trọng, quyết định cả đời của tôi. Tôi biết được Thích Ca Mâu Ni Phật cả đời dạy học. Cho nên tôi từ khi xuất gia thì bắt đầu ngày đó dạy học. Những pháp sự kinh sám trong đạo tràng tôi không hề làm qua. Khi xuất gia, tôi dạy học ở Phật học viện. Học viện Tam Tạng ở chùa Thập Phổ, Đài Bắc. Có lúc cũng nhận lời mời ở bên ngoài. Đều là giảng kinh ở các nơi trên đảo Đài Loan. Giờ thời gian đó, thời gian giảng kinh tương đối ngắn, chỉ một tuần hoặc 10 ngày hoặc nửa tháng, dài nhất là không quá một tháng. Chính mình cả đời không có đạo tràng. Lão sư Lý dạy tôi, cả đời không mong cầu ở người. Khó khăn thế nào cũng không cầu người. Cả đời sống được thanh tịnh. Thích Ca Mâu Ni Phật đã làm ra tấm gương tốt nhất cho chúng ta. Cả đời không có đạo tràng. Cả đời không có tín đồ. Tôi không có đệ tử xuất gia. Những người xuất gia trẻ tuổi theo học với tôi, quan hệ của chúng tôi là thầy trò, quan hệ của đồng học. Úc Châu cái đạo tràng này là trước đây sau khi bà Hàng Quán Trường giảng sanh, một số thanh niên xuất gia không có nơi để ở, không có nơi để đi. Tôi xây dựng đạo tràng ở Úc Châu để cho họ ở. Ở nơi đó tôi treo lên cái tên là viện trưởng, để tiện lợi cho họ làm việc. Tôi có quan hệ rất tốt đối với quan viên chánh phủ của bang cùng chính phủ liên bang Úc Châu. Dùng danh nghĩa của tôi làm việc thì thuận tiện. Hiện tại tôi cũng giao hẳn nơi đó cho họ luôn rồi. Tuổi tác lớn rồi, hướng dẫn 10 năm cũng đủ rồi. Trời bên đều quen biết. Ngay trong 10 năm không những quan hệ tốt với chính phủ, cũng quan hệ rất tốt với cư dân địa phương. Cho nên họ ở nơi đó tu hành, chỉ cần cố gắng dụng công, tôi nghĩ tương lai sẽ có thành tựu. Chính tôi tuổi tác lớn như thế này rồi, chỉ có một việc làm là giảng kinh. Những việc khác tôi không làm. Tôi mỗi ngày giảng kinh 4 giờ đồng hồ. Giảng 4 giờ đồng hồ không phải là việc đặc biệt gì. Giảng kinh thì không thể ngừng nghỉ. Đây đều là học tập Thích Ca Mâu Ni Phật. Thế Tôn Ngài đã làm ra tấm gương tốt cho chúng ta học tập. Cho nên việc chúng ta làm chính là giảng kinh, cùng chia sẻ với mọi người. Đọc kinh, Tổ sư Đại Đức dạy bảo chúng ta, tùy văn nhập quán. Phải đem những cái ý nghĩa từ trên kinh điển đã lý giải được biến thành tư tưởng của chính mình, biến thành đời sống của chính mình, thì chân thật có được thọ dụng. Nếu như không thể biến thành cái của chính mình, là của Thích Ca Mâu Ni Phật, của người khác, không liên quan gì với ta, ta phải đem cái của Ngài biến thành cái của chính mình, gọi là sống học tập và ứng dụng, thì chân thật có được hưởng thụ. Vậy thì đúng rồi. Ở trên kinh, Phật nói với chúng ta một câu rất là quan trọng. Phật nói tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Hay nói cách khác, thế xuất thế gian pháp, tất cả mọi việc đều là chính tâm mình sanh ra. Tâm tưởng có thể làm chủ thể tất cả biến hóa. Từ tâm tưởng mà sanh ra. Cho nên Phật lại nói, chế tâm nhất xứ vô sự bất biện. Lời nói này đã được nhà lượng tử lực học hiện đại chứng minh rồi. Bạn muốn hỏi tôi sinh tên cái gì? Hỏi tôi để làm gì? Tôi học Phật 40 năm. Xin nói với các vị mới tin vào tịnh độ. Tịnh độ chân thật gọi là pháp khó tin. Giảng kinh phía trước, tôi giảng kinh 54 năm, 30 năm đầu tôi không tin vào tịnh độ. Tôi khuyên người ta tin tịnh độ, mà chính tôi thì không tin tịnh độ. Vậy học cái gì? Học kinh Hoa Nghiêm, giảng Pháp Hoa, giảng Lăng Nghiêm, giảng Bát Nhã, giảng những đại kinh này, dần dần nhận biết tịnh độ, mới chân thật biết được câu A-di-đà Phật này là đại biểu cho ý nghĩa gì. Danh hiệu này là hoàn toàn dịch âm từ tiếng Phạn mà ra. Dịch thành chữ Trung Quốc có thể dịch. Thế nhưng tại vì sao không dịch? Thứ nhất, nó hàm nghĩa quá nhiều, ý nghĩa của nó quá phong phú. Chúng ta dịch thành bốn chữ không có cách gì bao hàm hết. Thứ hai, có ý tôn trọng, có hai ý này ở trong đó. Muốn dịch, A dịch là vô, Di Đà dịch là lượng, Phật dịch là giác. Ý nghĩa này là gì? Tôn giáo nước ngoài tán thán thần, toàn tri toàn năng, không gì không biết, không gì không thể. A Di Đà Phật là ý nghĩa này. Đó là ai vậy? Đó là chính bạn. Chỗ này thì không giống như tôn giáo. Tôn giáo cho toàn tri toàn năng là thần. Phật giáo toàn tri toàn năng là chính bạn, chính là bản tánh của bạn. Người Trung Quốc gọi là bản tính của bạn, là chính bạn. Hiện tại bạn mê rồi, nếu bạn giác ngộ thì chính là như vậy, không sai chút nào. Tôi giảng kinh Quan Nghiêm giảng đến được phân nửa, có một hôm bỗng nhiên tâm ý trào dâng, tỉ mỉ và tra xét văn thù phổ hiền là học pháp môn gì, môn sinh đắc ý của văn thù tiện tài độc tử, ông học pháp môn gì. Kết quả khi trao đến sau cùng đều là tu pháp môn niệm Phật, cầu sanh tịnh độ. Giờ lúc đó tôi giật thót cả người, vì sao có việc như vậy? Sau khi thâm nhập kinh tạng thì không giống như trước. Vậy trước tâm thô, tâm ý qua loa. Cho nên từ đó về sau, tôi đọc kinh rất là cẩn trọng, tiến độ rất là chậm, thế nhưng rất có thọ dụng. Mỗi ngày đều có chỗ ngộ, chứng minh người xưa đã nói, đọc sách ngàn lần nghĩa kia tự hiểu. Phải hiểu được ý sâu. Trong Phật Pháp không gọi là ý sâu. Ý sâu là dùng ý thức thứ sáu, không dùng ý thức thứ sáu, dùng trực giác. Hiểu đó thì hiểu, thì tường tận rồi. Không hiểu thì không cần đi lý giải đó. Từng lượt đọc qua. Sau khi đọc qua mấy chục lần, bỗng nhiên hiểu được. Đã hiểu được rồi, đọc qua vài trăm lần lại có ý mới xuất hiện. Ý nghĩa trong kinh sâu rộng không cùng tận. Tầng thứ đó, tầng thứ này sâu hơn tầng thứ kia. Bạn chính mình có thể khế nhập. Bí quyết của khế nhập chính là buông bỏ, tâm địa thanh tịnh. Tâm thanh tịnh một trần không nhiễm, bạn mới có thể vào sâu. Vì sao vậy? Phật giảng kinh là từ tâm thanh tịnh mà lưu xuất ra. Bạn không dùng tâm thanh tịnh thì không thể hỏi được. Phật giảng là dùng tâm bình đẳng mà giảng ra. Khi chúng ta tâm không bình thì bạn không hiểu được lời nói của Ngài. Cho nên nhất định phải dùng tâm thanh tịnh bình đẳng giác, bạn mới chân thật có thể thể hội được Phật Bồ Tát là gì, cổ thánh tiên hiền là gì. Ngay trong mắt của tôi, thánh nhân lão tổ tâm của chúng ta hoàn toàn giống như Phật Bồ Tát. Tôi đã từng hỏi qua lão sư Lý, tôi nói Nghiêu Thuấn Vũ Thương, Khổng Tử lão tử có phải là Phật Bồ Tát quá thân đến hay không? Lão sư Lý nghe rồi cười lên thật to. Ông nói, trên lý thì nói được thông, trên sự thì không có chứng cứ. Đúng vậy, trên lý là nói được thông, trên sự thì các ngài không nói ra. Không phải là giả. Cho nên chúng ta phải khẳng định, những người cổ xưa này chân thật có trí tuệ. Vì sao vậy? Dựa vào cái gì? Dựa vào tâm địa của họ thanh tịnh. Họ không có phiền não, họ dạng duyên buông bỏ, họ không có lo lắng, họ không có áp lực. hạng người này liền sanh trí tuệ. Chúng ta người thời nay thì không được, phiền não quá nhiều, vọng niệm quá nhiều, áp lực quá nặng, cho nên chỉ sanh ra phiền não mà không sanh ra trí tuệ. Làm sao có thể sánh được với người chứ? Cho nên nhất định phải hiểu được cái đạo lý này, nhận biết Phật. Khẳng định thế giới Tây Phương Cực Lạc thật có. Vì sao vậy? Tâm của chúng ta sanh ra có quan hệ mật thiết với chúng ta như vậy. Từ tự tánh của ta biến hiện ra, đúng như đã nói, duy tâm tịnh độ, tự tánh Di Đà là một không phải hai. Vì làm sao mà không giảng sanh? Giảng sanh tịnh độ là khẳng định. Vấn đề chính ở bạn có muốn đi hay không. Đó là quê hương của chúng ta, không phải nơi nào khác. Một chút chướng ngại cũng không có. Cho nên chúng ta khẳng định niệm Phật, thành Phật là đệ nhất thiện. Niệm như thế nào? Tôi lấy kinh nghiệm của 60 năm. Niệm một câu A-di-đà Phật thì viên mãn rồi. Thế nhưng bạn có thể niệm, bạn nhất định phải hiểu rõ ý nghĩa của câu A-di-đà Phật là gì, bạn mới có thể tương ưng. Cổ Đức đã nói, một niệm tương ưng, một niệm Phật, niệm niệm tương ưng, niệm niệm Phật. Không tương ưng không được, vậy phải tương ưng. Giải thích danh hiệu chính là 48 nguyện. 48 nguyện của A-di-đà Phật giải thích 48 nguyện chính là bổn kinh vô lượng thọ này. Giải thích bổn kinh vô lượng thọ này chính là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Giải thích Kinh Hoa Nghiêm chính là một bộ Đại Tạng Kinh lưu truyền đến Trung Quốc. Toàn bộ Đại Tạng Kinh là giải thích Hoa Nghiêm Kinh. Hoa Nghiêm là giải thích cho Kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ là giải thích cho 48 nguyện. 48 nguyện là giải thích cho danh hiệu A-di-đà Phật. Bạn liền biết được câu danh hiệu này là đại biểu cho toàn thể Phật Pháp. Nghĩa lý trong đó sâu rộng, vô tận, vô lượng, không bờ mé. Chúng ta nói tu thiện tích đức, câu danh hiệu này là đại thiện đại đức. Thiện đức không có bờ bến. Niệm câu danh hiệu này là niệm hết tất cả. Bạn liền biết được niệm một câu này, cho dù bạn hiểu hay không hiểu. Hiểu thì niệm có 10 phần hiệu quả. Không hiểu thì có 1-2 phần hiệu quả. Cũng rất cừ khôi, cũng rất khó được rồi. Nếu không hiểu, chân thành mà niệm, không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Đó là gì vậy? Những cụ ông cụ bà không có văn hóa ở dưới quê, những người đó mới thật cừ khôi. Thầy của tôi, cư sĩ Lý Bình Nam, đã nói với tôi rất nhiều lần, ông muốn học những người ngu này, học cả đời mà cũng học không giống. Họ ngu, ngu ở chỗ nào vậy? Họ ngu ở không có ý niệm. Bạn dạy họ, họ liền tin tưởng. Họ cả đời không hề thay đổi. Cho nên thành tựu của họ luôn luôn là không thể nghĩ bàn. Hôm nào ra đi thì họ chính mình biết được. Thậm chí 3 tháng trước đã biết được rồi. An vui tự tại, một chút âu lo cũng không có. Đi quanh một vòng thăm viếng bạn bè thân thích, sau cùng cáo biệt một lúc, chính họ cũng không nói, người ta cũng không biết. Đến sau khi đi rồi, mọi người mới bỗng hiểu ra, ông ấy đã đến cáo biệt rồi. Thật tự tại, khi ra đi không bị bệnh, không đau khổ. Cho nên nói bạn không tin, tôi ngày nay tin tưởng. 30 năm trước tôi không tin, hiện tại một lòng một dạ tin tưởng. Vì sao vậy? Tường tận rồi, chưa tường tận thì có hoài nghi, tường tận rồi thì hoài nghi không còn nữa. Các vị không niệm Phật, tôi niệm Phật, tôi thật là. Câu hỏi thứ ba, nói không ăn, không uống, không ngủ, một mạch niệm Phật đến cùng, có thể vãng sanh hay không? Pháp Sư Quán Ca là một đặc thù, vẫn là người người có thể bắt chước làm theo việc này hay không? Cái việc không ăn, không uống, không ngủ, tôi cảm thấy không cần thiết như vậy. Trừ khi bạn chính mình cũng giống y như Quán Kha vậy, phát hiện chính mình đã tạo ra tội nghiệp địa ngục, sợ vào địa ngục, chịu những khổ nạn đó. Bạn phát ra cái tâm dũng mạnh, chính là cầu A-di-đà Phật đến giúp bạn. Không có thời gian ăn cơm, thời gian uống nước, thời gian ngủ nghỉ, vậy thì được. Tôi tin tưởng Pháp Sư Quán Kha không phải là đặc thù, người người đều có thể làm được. Thế nhưng thông thường chúng ta không cần như vậy. Thông thường chúng ta tiếp nhận phương pháp dạy bảo của Lão Hòa Thượng Đế Nhạc thì tốt nhất. Lão Hòa Thượng dạy người niệm Phật không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn, niệm đến cùng. Niệm mệt thì nghỉ, muốn ăn thì ăn một ít, không nên ăn nhiều. Ăn nhiều thì thế nào vậy? Ăn nhiều thì sẽ hôn trầm. Không ăn thì sao? Không ăn tâm hoang mang, đều không phải hiện tượng bình thường. Cho nên người chân thật dụng công giữ gìn thế nào? Không đói không no, vậy thì tốt nhất. Tinh thần của bạn luôn luôn có thể phấn chấn. Cho nên người tham thiền trong tâm môn chủ trương ít ăn nhiều bữa. Thực tế khi đói ăn một chút điểm tâm. Họ một ngày không chỉ ăn ba bữa, họ ăn ít nhưng ăn nhiều lần. Cho nên vậy thì chính xác. Không có thể lực tốt, không có tinh thần tốt, bạn học được rất khó. Bạn có học được cái gì nếu ngồi đó mà ngủ gục thì không bằng đi ngủ. Ngồi đó mà ngủ gục thì thật là khó chịu, nằm xuống ngủ thì thật thoải mái. Việc này lão sư Lý thường hay nói với chúng tôi. Sao khổ vậy? Chỉ có người học không đến nơi. Kỳ thật họ ngồi đó là tọa thiền, ngồi ngủ gục. Bạn thấy họ ngồi ở đó là ngủ gục. Khi ngủ gục cúi đầu xuống khom cái lưng, nhìn dáng vẻ thật khó coi. Ông nói tại sao không nằm trên giường mà ngủ, gặp loại tội nghiệp này. Người chân thật tu thiền định không phải vậy. Ngồi thân thẳng đứng như cái viết, không phải uốn cong cái lưng mà thẳng như cái viết. Đây chân thật là có sức định. Người ta cả đời ngồi 10 ngày, ngồi nửa tháng, đó là chân thật ở trong trạng thái định. Tuyệt nhiên không phải ngồi ngủ gật. Lão Hoàng Niệm Tổ cùng học thiền với Lão Hòa Thượng Cư Dân học mật giới cống cát hoặc Phật. Ông nói với tôi, hiện tại, hiện đại không có thiền. Không những thiền không có khai ngộ, ngay đến được định cũng không có. Lão Hòa Thượng Hư Dân chưa khai ngộ được định, cho nên bạn liền biết được khó cỡ nào. Chưa khai ngộ được định vẫn không bằng một người vãng sanh thế giới cực lạc, hạ phẩm hạ sanh, không thể so được. Vì sao vậy? Sanh đến thế giới cực lạc là Bồ Tát bất thối. Mà muốn tu đến Bồ Tát bất thối, thông thường mà nói phải một đại A Tăng kỳ kiếp, phải thời gian dài đến như vậy, không phải là việc dễ dàng. Cho nên chúng ta phải lão thật. Lão thật là gì? Nhận biết thân phận của chính mình, biết được căn tánh của chính mình. Không làm được không nên miễn cưỡng mà làm. Miễn cưỡng thì thế nào? Không thể thành tựu. Pháp môn của Phật có 8 vạn 4 ngàn pháp môn. Ta có thể đổi một pháp môn. Vì sao đổi? Căn tánh của ta, tình hình đời sống hiện tiền của ta rất dễ tu. không chướng ngại, vậy thì thành tựu rất dễ. Hà tất phải tìm phiền phức cho chính mình? Cẩn dịch Vọng Tay Cư Sĩ. Địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang.